vấn đáp chứng đạo ca. 51. Huyền Giác Thiền Sư khuyên ta tu thật tướng môn như thế nào?
Ở đây Huyền Giác Thiền Sư nói sao bằng ta thẳng đến thật tướng môn. Thiền Sư khuyên mình tu tập một cái con đường thẳng tiến với thật tướng môn. Thật tướng môn như nói nãy đó, thật tướng tức là mình phải tu Bát Nhã Ba La Mật. Mà muốn được cái thật tướng Bát Nhã thì phải tu phương tiện Bát Nhã, quán chiếu bát Bát Nhã, rồi cái bước thứ ba nó mới tới thật tướng Bát Nhã. Mà tới thật tướng Bát Nhã là chính thật tướng thấy cõi trời vô tướng, mà vô tướng đồng với vạn pháp giai không. Lúc bây giờ cái tướng pháp nhân mà mình thấy nó chẳng có gì, thì A Tỳ Hiệp đối với mình không còn nữa, không có nữa, thì đã vô minh không có nữa. Tôi nói cái này là tôi nói với đại chúng, tôi không dám nói là tôi chứng cái gì, tôi đắc cái gì đâu. Nhưng mà nhờ cái dữ kiện mà mình đã có, năm nay cái tuổi nó lớn dày rồi đó ha, nó làm cho tôi dễ tu vô cùng vô tận, dễ tu vô cùng vô tận. Bởi vì cái tuổi mà người xưa ta gọi là xưa nay hiếm, ta gọi là nhân sinh khách thập cổ lai hy. 70 là xưa nay hiếm, mà mình đã vượt qua cái mức xưa nay hiếm, thế thì là coi như là lời rồi, dư vốn rồi. Thì cái thời gian mà lời và dư vốn này thì còn gì nữa mà phải ưu tư nặng nề, chấp mắt nặng nề, phiền não nặng nề để làm cái gì chứ. Nhờ cái đó mà cái môi trường tu tập, cái đạo lý mình dễ quán chiếu, dễ tư duy, nó làm cho mình nhẹ nhàng dữ lắm. Cho nên trong này là có những vị lớn tuổi nên để ý cái đó mà tu, mình không còn bao giờ nữa thấy cái đó đó. Cho nên thay vì là mình phải nghiêm khắc tới 10, đối với con với giáo đối xung quanh nghiêm khắc tới 10, bây giờ mình giảm xuống còn 3, 4, thậm chí là 2 càng tốt, thậm chí không cần đặt vấn đề gì nữa, bỏ luôn cũng còn không sao. Do vậy mà nó nhẹ từ từ. Còn như những người còn trẻ tuổi thì trẻ tuổi là nói trẻ tuổi vậy thôi, chứ còn theo giáo lý của Đạo Phật thì đâu phải là đợi tới 70 hay là 80 nó mới chết. Mà có người tôi mới nghe cái chuyện Tây Tam Quốc à, Tôn Sách ngon lành một vị anh hùng có sức mạnh ghê gớm, tài năng ghê gớm, mà có 26 tuổi chết. Còn Châu Du là âm mưu, có ý đồ là sánh mình với Khổng Minh đó. Thiên sinh Du, Hà Du sinh Lượng, trời đã sinh Châu Du rồi sao lại còn sinh Gia Cát Lượng chi? Tức quá mà 3 lần hỏi báo chết, hỏi nhiêu? Có 27 tuổi à? Rồi còn Khổng Minh là 53, Trúc Lâm Tam Tổ thì cũng 40 mấy 50, cái ông tối đa là 60. Rồi còn nghe là như là 300 năm mà mừng lễ thành đầu là Nguyễn Hữu Cảnh này có 55 mà chết à. Thế thì vấn đề tuổi tác nó cũng không phải là vấn đề để cho mình tin tưởng gì hết. Mình tư duy như vậy, mình quán chiếu như vậy rồi thì nghĩa là mình cởi mở cái lòng của mình ra, để cho mình ngày nào mà mình còn hiện hữu tồn tại trên con đời này, mình có an lạc, mình có hưởng được cái của cõi đời này. Sắc thân hương vị xúc pháp cõi đời này nó có cung cấp cho mình có thưởng ngoạn được để mà vui, còn bằng không là đau khổ. Đau khổ tới chừng cái ngày mà mình không còn làm chủ được cái tự ngã của mình nữa thì là tiếc nuối rồi hối hận rồi đau thương thì mình lỗ lã thì thôi. Cho nên để cái đó mà trên đường tu tập của mình sẽ có an lành. Sao bằng ta thẳng tiến thật tướng môn, nhảy một nhảy là đến ngay vùng đất Phật. Các vị mà quán chiếu Bát Nhã là đạt tới thật tướng Bát Nhã rồi, đó là nhảy một nhảy là tới ngay vùng đất Phật đó. Thấy được cái tính chất dương sanh như quyển dạng pháp giải không rồi thì các vị còn cái đau khổ nào mà làm các vị đau khổ được. Nếu như tình cờ một phút nào đó mà lơi chánh niệm nó vừa đau khổ là các vị nhớ ngay lại, quán chiếu ngay trở lại là các vị có an lành trở lại. Mà an lành trở lại mà cái tâm thanh tịnh giác chiếu như vậy là các vị là tới vùng đất Phật rồi đó, các vị là Phật rồi đó chứ ai nữa. Bởi vì Phật là minh mà hãm mê đau khổ gọi là phàm phu, mà giác 50-70% gọi là hiền là thánh. mà mình an lành trọn vẹn 100% giác ngộ là mình là Phật. Còn nếu mình tỉnh thức được 50-70% là nhảy một nhảy là đến ngay vùng đất Phật, chứ mình chưa phải là Phật, nhưng mà mình cũng đến cái đất Phật. Đất Phật tức là cái cõi mà có thanh tịnh, có an lạc. Đây, cho nên cái bài này tôi rất là mê, rất là thích. Thích kỹ. Muốn đi con đường Phật, phải chú ý những cái điều cần biết ban đầu. Về pháp môn thì có phương tiện và cứu cánh. À, để ý cái đó đó. Pháp môn nào là phương tiện? Pháp môn mà tu vô vi là cứu cánh, mà tu hữu vi nhiều lắm kể sao cùng mà. Pháp hữu vi là phương tiện. Về chúng tánh thì có tiểu thừa và đại thừa. Kiểm tra coi, nó có hai cái chúng tánh đại thừa và tiểu thừa, đó là người ở trong đạo Phật. Còn ngoài chúng tánh của ngoại đạo, chúng tánh bất định là cái đó là nó quá thấp, cái đó chưa đi trên đường Phật được đâu. Chúng tánh ngoại đạo, chúng tánh phàm phu, chúng tánh bất định, chưa đi vào con đường giải thoát giác ngộ được. Chúng tánh ngoại đạo là đụng cái gì cũng tin. Mình vôi ông táo ở ngoài gốc đa cũng tin, rồi thầy bói, thầy pháp, rồi đồng, rồi bóng, rồi cốt, rồi cậu cô gì cũng đều tin hết. Cái đó thuộc về chúng tánh ngoại đạo. Ngoại đạo là cái người này, cái chúng tánh là cầu cái đạo ở bên ngoài, chứ không nhận thức được cái Phật tâm của mình vốn có, cái Phật tánh mình vốn có, không nhận thức được cái tâm Phật là mình có, là chúng tánh ngoại đạo. Về giáo lý thì có tiệm, có đốt, có viên. Đốt tức là mau thẳng tắc. Ở đây mà đạt tới cái chỗ thật tốt môn rồi là nhảy bùng nhảy là đến ngay vùng đất Phật. Là quán chiếu bát nhã, là đạt tới cái thực tướng bát nhã đó là đốn giáo đó nha. Tu đốn giáo đó. Còn như tiệm giáo là vậy đây nè. Tiệm là nó lần lần đó mà. Bữa nay mình tu bố thí được một chút. Một vài việc làm gì đó. Bố thí cái kiểu mà tài thí, pháp thí, vô quý thí như nói nãy giờ đó. Bố thí từ từ vậy đó. Bố thí mà có hy vọng phước báo, có hy vọng đền trả. Tôi nói cái này là nghe nó hơi kỳ đấy nè. Có những vị Phật tử tôi nói suốt cả cái đời mấy mươi tuổi cúng rất là nhiều, cúng là đồ ăn để làm đám, phục vụ cho đám, phục vụ đồ chay, đồ ăn đám, phục vụ rồi mua xi măng, cát, sắt, rồi cúng về tượng Phật, cúng về công thợ rồi gì đó, đại khái là làm chùa làm chiền đó mà. Cúng rất là nhiều, coi như là tiền của trong nhà chạy vào chùa rất là dữ. Mà con cháu mà đứa nào mà không thỏa mãn được cái yêu cầu đó là khó khăn, làm cho đau khổ. Mà làm vậy đó thì làm, mà còn kinh điển không hề nghe nổi, không nghe nổi. Đem vô 100.000 hai bao xi măng thì phải cầu nguyện cái gì đó, phải cầu cho được cái gì đó, là cái lễ gì đó, phải khen ngợi thì sao đó. Cứ như thế thì lo 50, 70, 100 bao xi măng cũng được, nhưng mà phải cầu gì đó, nguyện gì đó, chú nguyện sao đó, hồi hướng gì đó. Cái đó là cái chủng tính như vậy là đáng tội nghiệp đó nha. Nghiệp lắm đó, làm đau khổ cho con cái, làm hao tốn ngân quỹ của gia đình, mà bản thân không hề có phước đức gì hết. Làm vậy sao gọi phước được? Giờ cúng ra là 3 triệu bạc rồi mua đất xi măng đem dựng ở ngoài sân đó, thì làm cho Đức Quan Thế Bồ Tát thêm đau khổ đó. Trời, ở trong nhà ta còn đặt máy lạnh mà. Tháng này nó bắt đầu là xài máy lạnh rồi á. Ở đây mà Quan Âm mà đem phơi mà trời vậy. Bỏ 3 triệu bạc mua Quan Âm phơi mà trời vậy, tôi hỏi chứ phước ở đâu? Sao có phước ở đâu? Rồi mua tượng là Kiều Trần Như, A Thấp Bệ, Bạc Đà, Phật Thích Ca này kia mà ngồi để có hàng, có hàng, có hàng ngoài sân á. Mỗi ông gì 3 triệu, ông 4 triệu vậy, bỏ sương nắng, giải dầu, bụi bặm, không có tắm rửa gì hết. Vậy mà tưởng tượng rằng là mình bỏ ra cả mười mấy triệu làm một cái bộ tượng như vậy mà đòi phước phước ở đâu? Vậy mà người ta nỡ lòng nào ta làm vậy mà ta đòi phước hết chứ. Nó đau ơi là đau. Kinh nữa còn băng nghe không nổi. Nó còn mang mà giảng kiểu tôi này là coi như là không bao giờ nghe. Chỉ có cái là không biết rồi sợ tội, nó có Phật phù hộ tôi thì này kia, sợ chửi tôi là có tội cho nên không dám chửi. Mà không nghe, không bao giờ nghe nổi. À, chỗ đó là cái chỗ mà nó đau vô cùng. Mà tôi nói thành thật, và tôi nói những người Phật tử như vậy, không bao giờ tôi dám đòi hỏi. Tôi biểu phiền quá, ông bà nhận cúc cho tôi 50% gì không dám. Là vì cái tiền đó tôi nuốt, không hề nuốt trôi. Nuốt như vậy, nuốt ăn cái tiền đó, thành ra tôi là cái người gì? Tôi khen ngợi cái đó để tôi lấy tiền á, khen ngợi việc làm vậy để tôi ăn, gọi là tôi ban phước tôi bằng cái cách chú nguyện, bằng nước bọt vậy sao? Cho nên là không nuốt nổi. Biết là người đó hô là bảo nói cái là cũng gần đấy, nhưng mà không nuốt nổi, không ăn nổi, đào lóc. Đấy là tôi nói rất thật đấy, và có thật đấy nha. Nếu mình không có tiền mình nói ra người ta, cho nên đại chúng là nói vậy là các vị để ý mà quán chiếu lại coi. Thứ nhất là cái đời này là cách đây từ 5-7 năm nè, làm Phật mà để cả vườn ra ngoài vườn có hàng á, tôi nhìn thấy nó đau lắm. Cách đây 15 năm mà có những ai Phật tử nào đặt cái bài đó, mê nhiều lẽ lại bụi mờ, mê vừa thì lẽ lại Phật thờ lộ thiên, ít mê thì lẽ lại Phật chùa chiền, hết mê thì hết lẽ, cái tâm điền nó tịnh và nó thanh. Cái tâm của mình mà tịnh mà thanh rồi là không cần lễ, không cần lễ Phật ở trên chùa cũng không cần lễ, mà ta lễ bằng phát trí thanh tịnh lễ. Cái trí mình thanh tịnh á, mình tánh thức á, mình giác là hết rồi nè, không cần tu mới quán chứng nữa nè. Mình tánh thức mình giác thôi, không cần lễ, gọi là phát trí thanh tịnh lễ. Chánh quán tâm thành lễ, tập quán cái nhất thiết hữu như pháp như mộng uyển bào ảnh như lộ diện như đen, là lễ rồi đấy. Thật tướng bình đẳng lẽ là người ta quán chiếu, ta thấy là thật tướng của dạng pháp là tướng vô, là tướng duyên sinh như quyền, thì không có lẽ gì hết mà lẽ rồi đó. Chứ còn cái lẽ bụi bờ đó là mê nhiều lẽ lại bụi bờ, mê vừa lẽ lại Phật thờ lỗ thiên, ít mê lẽ lại Phật chùa, hết mê thì hết lẽ, mà cái tâm điền của mình là cho nó trong tình. Thích Ca hồi xưa tu hành là thành Phật đó, thành Vô Thượng Bồ Đề không có lại ai đâu, cũng không hề có tụng kinh mà. Nhưng mà bây giờ thì Phật nói kinh đây nè, rồi các tổ ta truyền đạt ra cho mình học, rồi mình sướng hơn. Thế thì mình nghe kinh rồi mình sửa, mình tu, mình hành chứ. Cái đó cái khó nghe lắm. Cho nên giáo lý thì có tiệm có đúng, về căn cơ thì có lợi có độn. Lợi căn nghe giáo lý dễ nhận lắm, tức là nó bén nhạy. Còn cái căn độn tức là chậm lục á, thì nghe có hiểu chậm hiểu. Có hiểu những điều cốt lõi đó, trong quá trình nghiên cứu học Phật mới không sửng sốt, mới không ngạc nhiên kinh hãi, thậm chí phản đối và nguyền rủa khi đọc cái câu giác là hết chẳng cần tu với chứng. Đây, đọc sửng sốt phản đối rồi nha. Đối với tư tưởng đại thừa của người chúng tánh đại thừa, đó là sự thật, không hề cường điệu đại ngôn, càng không hề dụng ý phủ định chê bai bôi bác sự tu hành của người khác không cùng căn cơ, chúng tánh trình độ và pháp tu giống mình. Đó là sự thật chứ không phải có ý xấu. Người đại thừa nhận thức rõ pháp hữu vi thiên sai vạn biệt, pháp tu thì vô lượng pháp môn, vô biên phiền não đoạn vô lượng pháp môn tu. Cho nên mình phải tu cái pháp nào mà cái pháp chánh, cái pháp mình phải ôm gốc, chứ còn không là mình ôm cành ôm ngọn nữa. Cái mình trích diệt tầm chi ngã bất năng, trực triệt căn nguyên Phật tổ ấn, mình trích diệt tầm chi ngã bất năng. Quyền giác thượng sư nói rằng tôi nói thẳng những cái tôn chỉ của Đức Phật ấn khả dạ dỗ thì tôi nói được, còn cái chuyện mà dập lá để tìm cành, nói những chuyện lặt vặt là tôi không nói cái đó được. Quyền giác thượng sư nói như thế. Thế thì pháp môn vô lượng, chạy theo nó mình sẽ làm gì đấy, làm cái nào cho mau hiệu quả, tu món gì để được phước nhiều, hành kiểu chi để mau thành Phật, vân vân và vân vân. Vô số vấn đề, bao nhiêu câu hỏi được đặt ra, chắc chắn chẳng ai biết được phải làm gì để được thành công sớm nhất và to lớn đến cỡ nào. Nhưng mà mình nhất siêu trực nhập Như Lai Địa là mình có mục đích sẵn rồi, mình biết cái việc làm của mình ăn hoài, chứ không phải là như là tu theo cái phương tiện này đó, là mình không biết cái việc làm của mình đã đạt. kết quả tới đâu, thành công tới đâu rồi. Riêng về pháp môn tu thiền của Thiền Tông cũng còn không biết cơ mang nào rắc rối. Nếu không có cái duyên tu học vô vi Phật tướng môn thì đa số người ta chỉ dạy nhau và tu với nhau những cái pháp môn thiền lá xả mà thôi. Thiền lá xả, củ xả thì để nấu curry ăn, ăn nó tiêu, và nhai củ xả mà nhổ cho những người bị kinh phong thì nó hạ đờm, vừa là vị thuốc vừa là món ăn hợp khẩu vị. Nhưng mà lá xả đó thì người ta trồng xả để cho rắn nó đừng có xâm nhập trong cái vườn, rắn sợ xả cái mùi xả. Rồi cái lá xả khô thì lấy mà ung mà đốt để cho muỗi nó bay đi, nó tránh. Có người thì lấy lá xả mà bỏ vào trong lá bưởi, lá chanh, trong lá quắc hương bò để nấu xong vậy. Thành ra nghĩa là xài những cái bìa kéo, những cái rác rưởi, những cái ngọn ngành, những cái tầm thường của xả mà không sử dụng được cái chất liệu của củ xả. Thành ra gọi là thiền lá xả. Củ xả không ăn được, không thọ dụng được cái chất của xả. Với người đại thừa nó nhảy một nhảy đến ngay vùng đất Phật. Nhảy một nhảy là chứng thật tướng vô nhân pháp. Ở đây là giác, tức liễu bất thi công. Giác là hết, không còn, không cần tu với chứng, phải cần giác thôi. Đó là nhảy bụng nhảy đến ngay vùng đất Phật. Đó là chuyện có thật. Nhưng có điều chua chát là lời thật không phải ai cũng bằng lòng. Tuy nhiên không vì vậy mà người chứng đạo không vì lẽ thật nói ra lời thật để cho ai đó đạt giả đồng du niết bàn lộ. À, quyền giác cũng vẫn đoán được cái lời nói thật rất là nguy. Cho nên là thường độc hành, thường độc bộ, đạt giả đồng du niết bàn lộ. Điều cổ thành thánh phong tự cao mà mạo tủy có can nhân bất có. Tôi chấp nhận cô đơn trên đường đạo, vui một mình, vui theo dịp bước chân đi. Tôi những mong có pháp lữ trong lòng, không được vậy tôi nguyện làm người cổ lộ. Cho nên là phải nói cho những người đạt giả đồng du niết bàn lộ, chứng nhập quả bồ đề chân thật vậy.